Xin chào các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về 5 điều mà chúng ta nên lưu ý khi mua nhà. Thì có rất là nhiều các tiêu chí. Một khi chúng ta muốn mua một ngôi nhà thì chúng ta thường phải cân nhắc. Tuy nhiên thì tôi sẽ chỉ đề cập đến 5 bước quan trọng mà theo tôi là cần thiết nhất để giúp các bạn có thể chọn được một ngôi nhà phù hợp và qua đó giảm rủi ro về mức tối thiểu, đặc biệt đối với những người mua nhà lần đầu có thiếu kinh nghiệm trong việc mua bán này. Bởi vì mua nhà như các bạn đã biết thì là chúng ta phải an cư thì chúng ta mới ra được nghiệp, đúng không? Và vì vậy thì ngôi nhà, cái vai trò của nó rất là lớn trong cuộc sống. Và khi chúng ta đã quyết định chúng ta định cư ở một thành phố nào đó thì cái vấn đề đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ phải xác định cái khu vực mà chúng ta sẽ sinh sống. Thì việc xác định khu vực sẽ sinh sống căn cứ vào chuyện tiện ích là vấn đề được người mua nhà quan tâm hàng đầu. Trong đó có thể kể đến các yếu tố như là ngôi nhà có gần bệnh viện hay không, có gần nơi làm việc hay không, gần trường học hay gần chợ, vân vân. Do đó thì bạn cần trả lời 4 câu hỏi sau đây để giúp xác định nơi mình muốn sinh sống. Đầu tiên là nơi ở có gần bệnh viện hay không. Thứ hai, vợ chồng có gần nơi làm việc hay không. Thứ ba, con cái có tiện đi học hay không. Và cuối cùng thứ tư, đó chính là có gần siêu thị hoặc chợ hay không. Bạn đừng bao giờ mua một căn nhà chỉ vì nó đẹp như quảng cáo, hoặc là cái cảm tính của bạn, bạn thấy thích ngôi nhà đó. Đừng bao giờ lặp lại cái làm hoặc là mắc phải cái sai lầm này. Hãy mua một căn nhà tiện lợi nhất cho nhu cầu an cư của chính bạn và các thành viên trong gia đình. Và cái yếu tố thứ hai đó chính là xác định cái khoản tiền mà bạn sẽ mua nhà. Thì bạn muốn mua một ngôi nhà bao nhiêu tiền? Tiền này thì cái số tiền này là tiền tự bạn đi làm bạn dành dụm được, hay là có sự giúp đỡ của ai không, bạn có phải đi vay ngân hàng hay không, nếu vay thì bạn vay bao nhiêu, và khoản vay theo tôi thì khoản vay an toàn nhất là khoản vay không quá 50% tổng giá trị căn nhà, và khoản tiền phải trả ngân hàng hàng tháng không quá 50% thu nhập. Từ đó bạn có thể tính ra số tiền phải trả hàng tháng và thời hạn vay ngân hàng. Ví dụ như là bạn cần mua căn hộ chung cư khoảng 650 triệu thì chỉ nên vay không quá 50%, có nghĩa là 325 triệu thôi. Giả sử như là thu nhập của hai vợ chồng bạn là 20 triệu một tháng thì hàng tháng sẽ dành ra tối đa 10 triệu để trả tiền mua nhà. Trường hợp chọn vay ngân hàng, phương án trả cả gốc lẫn lãi hàng tháng thì cần tìm ngân hàng có gói cho vay mua nhà để tính toán tiền vay phải trả. Và giả sử thì bạn tìm được một ngân hàng nào đó cho bạn vay trong thời gian 10 năm, lãi suất là 15% một năm. Sau khi tính toán thì số tiền bạn phải trả hàng tháng tối đa là khoảng 7,8 triệu. Nếu thời gian ngân hàng cho vay dài hơn và lãi suất cho vay thấp hơn thì không có gì để nói nữa, điều này rất tuyệt vời. Nhưng mà phần lớn thì các sản phẩm cho vay từ ngân hàng đều có điều chỉnh lãi suất theo 6 tháng hay 12 tháng. Vì vậy, bạn nên nhớ là tiền lãi giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên thì bạn cũng phải rất là cẩn thận với những ngân hàng đã có gói lãi suất ưu đãi với lãi suất thấp. Ví dụ như lãi suất từ 6 đến 8% thường chỉ áp dụng cho năm đầu tiên thôi, và năm sau lãi suất sẽ thả nổi. Cái yếu tố thứ ba mà bạn cần phải lưu ý khi bạn mua một ngôi nhà đó chính là bạn cần phải xác định bất động sản cụ thể sẽ mua. Câu hỏi quan trọng nhất cần trả lời cho yếu tố này đó chính là bạn muốn bạn sẽ mua nhà riêng hay là chung cư. Thì nhà riêng và chung cư thì như các bạn đã biết thì mỗi cái có một cái ưu điểm và nhược điểm riêng. Nhà riêng thì có ưu điểm lớn nhất là chính là tự do, và trong khi đó thì nhà chung cư lại được bảo vệ tốt hơn. Nếu nhà bạn có nhiều trẻ con, người già thường xuyên về ở nhà một mình thì tôi nghĩ là bạn nên mua chung cư. Còn nếu các bạn đang độc thân hoặc vợ chồng mới cưới thì bạn có thể chọn ở nhà riêng, vân vân. Cái yếu tố thứ tư đó chính là phải có tính pháp lý. Đây là bước rất là quan trọng. Nên nhớ là một luật sư hoặc một chuyên viên tư vấn có thâm niên kinh nghiệm hỗ trợ, và bạn nên nhờ họ. Nhà phải có sổ hồng, căn hộ chung cư phải có hợp đồng hoàn chỉnh về mặt pháp lý, chủ đầu tư uy tín, có ngân hàng liên kết cho vay thì việc giải ngân vốn vay mới thuận lợi được. Quy định chung của ngân hàng hiện nay là nhà ở riêng lẻ diện tích từ 30 m² trở lên mới được cho vay. Chung cư thì phụ thuộc vào chủ đầu tư, giá trị hợp đồng và nguồn thu nhập chứng minh được. Và cái yếu tố cuối cùng đó chính là cái việc giao dịch. Thì các bạn nên xin hồ sơ chuyển sang ngân hàng để thẩm định trước về thủ tục vay trước khi xúc tiến ký hợp đồng đặt cọc mua nhà. Nếu mà ngân hàng đồng ý cho vay, bạn mới ký hợp đồng mua nhà. Một số dự án chung cư có liên kết với ngân hàng nên thủ tục cho vay cũng sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì phải lưu ý là từng ngân hàng khác nhau cũng có những cái quy định khác nhau. Và cái sai lầm mà nhiều người mắc phải trong cái bước giao dịch đó chính là việc ký tên mua nhà rồi mới đưa hồ sơ qua ngân hàng thẩm định. Việc này thì rất là rủi ro. Trong trường hợp ngân hàng không đồng ý cho vay thì bạn sẽ có cái nguy cơ là mất tiền đặt cọc. Thường thì số tiền này rất là lớn. Vậy đó. Và tôi đã chia sẻ xong với các bạn về năm cái lưu ý khi mà chúng ta cần mua nhà. Chúc các bạn thành công. Và mọi thắc mắc thì xin các bạn vui lòng gửi về website chung cư đẹp.info. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ các bạn để giải quyết những cái khó khăn và những cái thắc mắc mà các bạn đang gặp phải. Chúc các bạn sớm an cư lạc nghiệp. Xin hẹn gặp lại trong những bài hướng dẫn lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.